600 AM Dallas, và tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Austin, Hayward, Conroe, Galveston, Austin, tất cả khán giả nào đang theo dõi qua Internet, có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình đến với khán giả mỗi thứ tư với tôi là Thom Hoàng với luật sư David Vương. Nếu khán giả có thắc mắc, 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, em xin chào luật sư Thom và chào quý vị.
Dạ vâng, ngày mai là Thanksgiving, chúc trước hết cho Thom chúc tất cả khán giả của đài Sài Gòn Nhữ Sinh 900 em cũng như đài Sài Gòn ở Dallas một mùa Thanksgiving rất vui vẻ và shopping được rất nhiều đồ mới, phải không
ạ? Dạ, là cái là TV nè, rất là sale, and tủ lạnh nè, mấy cái đó, mấy cái appliances đó.
Dạ, 713-664-8002, 713-664-8002. Mấy năm trước là thường sáng thứ sáu mới mở cửa, bây giờ Thom thấy quảng cáo là chúng tôi sẽ mở cửa chiều thứ năm, 3 giờ thứ năm bắt đầu mở cửa rồi. Thì khỏi phải cần phải cắm trại giữa đêm để đợi sáng thứ sáu mở cửa. Chiều thứ năm đã có những chỗ đã mở rồi.
3 giờ chiều.
3 giờ chiều.
Nếu mà quý vị mà vừa ăn thớt kỳ xong á là đi shopping được rồi đó. Vừa ăn thớt kỳ xong là
3 giờ. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, vừa thẳng vào phòng studio. Luật sư David Vương và Thom vẫn ở đây cho tới 5 giờ chiều ngày hôm nay. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên hello. Dạ xin chào ạ.
Hello. Hello, đang nghe.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ thưa mời ông ạ, ông đang on air đó ạ.
Tôi tên là Hiển ạ.
Dạ mời ông Hiển.
Vâng, tôi có một câu hỏi này muốn nhờ luật sư giải. Khoảng 2 tuần nay nhà tự nhiên có những cái nhiều cái thư từ các nơi gửi đến đúng số nhà tôi, nhưng lại không phải tên của tôi mà tên người Mỹ, tên một người khác. Thế tôi đã gom cái thư đấy, tôi trả lại bưu điện rồi. Nhưng hiện nay tôi nghe mọi người có người nói là thấy có khả năng xảy ra cái nguy hiểm cho mình, thì tôi mới hỏi luật sư giải chỉ giúp cách phải làm như nào trong việc này.
Nhưng mà những cái thư này là thư đòi tiền hay thư quảng cáo hay thư gì ạ?
Thư quảng cáo cũng có, tôi thấy thư của ngân hàng cũng có, rồi thư của nhiều nơi lắm rồi, của bảo hiểm, rồi của cái gì thì có cả quảng cáo nhiều, cũng nhiều nữa.
Có luật sư? Có thư của luật sư gửi tới không?
Không có.
Ok, trước hết đó, để giúp cho thính giả đang theo dõi chương trình luôn, là cái này mình thấy cái chuyện này nó cũng đơn giản lắm, nhưng mà mình cũng phải nhắc là thư gửi đến nhà mình
được mở không?
Được mở hay không? Không phải tên của mình không được mở. Tại vì nếu mình mở không phải chỉ vi phạm luật tiểu bang, luật liên bang.
Ok.
Là mở thư của một người khác.
Thì dĩ nhiên là ở cái bìa thơ để không phải là để tên của mình. Cái giống như hồi nãy chú Hiển nói là tên của một người Mỹ.
Thì cái đó là họ gửi lộn thôi. Hay là một người nào có nhiều lý do lắm, nhưng người nào người ta ghi lộn địa chỉ trong một cái giấy tờ gì mua bán nhà hay là xin credit card gì, lộn tới nhà mình không phải của mình có được mở ra không?
Dạ không, không phải tên của mình.
Thì ông làm có đúng hay không, trả lại cho bưu điện?
Đúng rồi.
Nhưng mà nếu ông gọi ông nói việc làm sao mình sẽ ngăn chặn được cho người ta gửi tới nữa. Dạ thật ra mình trả lại bưu điện thôi, chứ mình chẳng làm được gì hết, phải không?
Mà mình cũng không nên bỏ thời gian ra mà để hỏi người ta làm chi mất công nữa. Nhưng mà nếu mà chú Hiển mà nó để là Nguyễn Văn Hiển đó, là mình á, thì cái đó là mình nên mở, và cái đó mình nên tham khảo một người luật sư sau khi mình nhận thơ. Còn nếu mà để là Mr. Smith là kệ đó.
Dạ dạ.
Ok. Thế
họ để tên người nước ngoài, không phải tên Việt Nam. Nhưng mà mới có khoảng 2 tuần nay thôi, thì tôi có gửi lại anh bưu điện, tôi có viết cái thư tôi trả lại.
Dạ.
Bởi vì nếu nó là một chỗ thì có thể là nhầm, nhưng đây nó nhiều nơi lắm, quảng cáo cũng có mà. Tôi thấy có cả như mortgage rồi cái gì nhiều thứ lắm, mình không dám mở đâu của họ.
Dạ, không sao.
Dạ. Thế bây giờ tôi cứ trả lại bưu điện được không anh?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Dạ. Ông cứ ghi ở ngoài đó là không ở đây, người này không ở đây, ghi tiếng Anh đó. Wrong address gì đó, hay là wrong address rồi.
Nhưng mà làm ơn là đừng có để tên mình, rồi đừng để số điện thoại nữa nghe, mất công là nó gọi mình rồi.
Thì tốt nhất cái mình cứ trả lại cho họ, ghi trong đó là không đúng người này, không đúng địa chỉ. Trả lại vậy thôi, return to sender thôi.
Dạ, với cái chữ return to sender là được ạ.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. thưa mời thính giả dây kế tiếp để cho chúng ta nghe lâu.
Chào anh Vương, chào anh Hoàng.
Dạ.
Chào anh
dạ. Hoàng Vương, Vương Hoang hay Hoàng Hoa là Vương Hoa ha. À, anh cho anh hỏi vậy, cái vấn đề điểm quy định tín dụng đó, thường thường á, tại sao có khi mình nợ thẻ nhiều đó mà mình vẫn trả good mà nó lại tụt cái điểm xuống? Thứ hai có khi hơn chắc cái thịt cái nhiều cái điểm nó rất là nhiều cái điểm, rồi cái thằng này điểm này thằng cái điểm thấp, cái điểm nào mà chính xác hơn? Thứ hai nó là làm sao mà để mình giữ cái điểm mình nó lên không bị tụt xuống? Mình mặc dù mình trả đúng bill đúng ngày giờ đó, nhưng mà sao mình thiếu nhiều là tụt cái điểm xuống?
Dạ. Yeah.
Anh có hiểu vấn đề khó đích giải thích cho Hưng hiểu.
Dạ, ok, cảm ơn anh. Câu hỏi của anh nó cũng rất nhiều phần lắm, nhưng mà tóm tắt để cho Thông trả lời sơ sơ qua như vậy nha. Cái credit của mình đó là những cái credit reporting agency.
Yeah.
Experian. TransUnion.
TransUnion.
Yeah. Có, và thêm một cơ quan khác nữa là có những cái chỗ đó là chỗ private, họ giữ tất cả những credit xong rồi họ bán cái con số ra cho những người muốn mua credit.
Ok.
Đó. Chứ thì cái đó trả lời cho câu hỏi của anh là ủa tại sao ba cơ quan, có thể bốn cơ quan hay nhiều cơ quan lại có nhiều điểm khác nhau, ngang nhau nhưng lại khác nhau. Có người là 685, có người 680, có người 670.
Dạ.
Không ạ. Mỗi một cơ quan họ dùng một số chi tiết khác nhau một tí.
Đúng rồi, họ collect cái data khác nhau.
Cái data khác nhau.
Dạ.
Thì nhưng mà thường thường nó ngang nhau đó, tùy theo chỗ mà mình xin credit họ dùng một trong những ba chỗ đó thôi.
Đúng rồi
đó, họ tin tưởng chỗ nào nhất. Ok, bây giờ trở lại là họ coi credit của mình tại sao cái con số nó như vậy đó. Cái này nó hơi phức tạp như vậy, cho Thông nói với chị. Tại sao mà mình thiếu tiền mình vẫn trả đều hết mà credit mình không lên mà lại tự nhiên xuống? Nó có nhiều cái yếu tố như vậy. Một là cái credit của mình, một trong những cái requirement, cái đòi hỏi của họ để họ tính vô con số đó là cái tiền mình thiếu đối với cái credit người ta cho mình.
Yeah.
Thí dụ, luật sư Vương được credit card 10.000 đồng, xài có 500 đồng.
Yeah.
Thom được credit card 5.000 đồng, xài 500 đồng, đang thiếu 500 đồng. Credit card của cái credit của luật sư Đế Vương sẽ cao hơn của Thom. Nếu mà những cái khác bằng hết, chỉ có nói về cái này thôi. Credit 10.000, xài 500. Tôi đang thiếu 5% của cái credit card của tôi.
Đúng rồi.
Cũng cái hãng đó cho Thom 5.000 đồng, Thom thiếu 500 đồng. Thom đang thiếu 10%. Một người thiếu 10%, điểm sẽ thấp hơn là một người chỉ thiếu 5%.
Yeah.
Một người thiếu 80%, thí dụ Thom đang xài 4.000 đồng trong cái credit card mà họ cho mình 5.000 đồng.
Yeah.
Có phải là Thom đang thiếu 80%?
Yeah.
Đó. Nhưng luật sư David Vương có 10.000 mà xài 4.000 đồng, có phải là 40% không? Thì con số của luật sư Đế Vương đối người ta là ô, ông này ổng có nhiều người tin tưởng, ổng cho ổng 10.000 mà ổng không cần, ổng chỉ xài có 4.000 thôi mà ổng trả đều hết. Điểm ổng cao hơn điểm của Thom, tại thì mức điểm của Thom những người ta chỉ có cho mình 5.000 thôi mà mình xài 80%, tức là 4.000 rồi. Có phải nhìn hai con số là hai anh em chúng tôi đều xài có 4.000 đồng không?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà luật sư Đế Vương được người ta thưởng cho, người ta tin tưởng cho tới 10.000 đồng lận.
Dạ. Yeah.
Còn Thom thì người ta tin tưởng 5.000 đồng thôi.
Dạ. Yeah.
Cái đó là một trong những cái điều kiện. Thứ nhì, mình có trả đều chưa?
Dạ. Yeah.
Đó. Mình có trả đều chưa, tức là mình trả bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Đó. Thì họ đi theo cái gọi là credit history, là mình có trả đều không. Mình bị hụt một cái thì điểm mình nó thấp xuống. Bây giờ anh nói là ok, vậy thì tôi có rất nhiều credit card, không mà. Nhưng mà bây giờ thí dụ tôi có 5 cái credit card, điểm của tôi là 700. Bây giờ có hãng khác mới cho thêm 2 credit card nữa mà điểm tôi giờ thụt xuống 600 mấy. Cũng có thể như vậy. Lý do tại sao? Hai cái hãng mới này trước khi họ cho mình credit card, họ run cái credit check.
Yeah.
Mà đôi khi khi mà họ run cái credit check của mình đó thì điểm mình bị thấp xuống một tí. Tại sao? Tại vì một trong cái điều kiện khác là như vậy, trong cái credit của mình có cái activity gì không, có người nào đang thắc mắc hay không. Bởi vậy cái câu trả lời Tom hay trả lời như vậy là khi mà mình đi tới những chỗ giúp những chỗ mà bán đồ như là department store đó, họ nói bây giờ ông cho chúng tôi apply credit card đi, tôi bớt 10% liền. Tom trả lời là thôi, ông bớt 10% nhưng credit tôi bị thụt xuống 10%, tôi cũng cần, tôi cũng đủ rồi. Đó là sự thật, tại vì nếu mà họ run credit check của mình mà mình apply trong tháng đó 50 credit card, hay là định sắp sửa mua xe 3-4 chỗ, chỗ nào họ cũng run credit mình hết. Trên credit agency, ba cái cơ quan mà giữ credit của mình đó, họ thấy đang có sự nhúc nhích, ông này cũng sắp sửa mượn nhiều tiền, thì hay là đang có nhiều người check credit của ông, là có chuyện gì, con số mình từ từ nó thấp đi 1 tỷ đó. Thì bởi vì cái câu hỏi của anh là ủa tôi vẫn trả đều, tôi không gì hết, họ mới cho tôi thêm credit mà lại bị tụt xuống, tại vì trước khi họ cho credit, họ run cái credit check của mình, bây giờ bị tụt xuống. Nhưng mà trong thời gian ngắn nó sẽ lên lại. Cái đó nó không có xấu xí bằng nếu mà mình thiếu nợ hay file bankruptcy, không được xử lý được.
Dạ, đúng rồi. Yeah.
Còn nếu mà mình file bankruptcy thì nó ảnh hưởng như thế nào?
Thì nó sẽ nằm ở trong cái credit của mình.
Dạ, yeah, là có phá sản.
Dạ. Yeah.
Thì ít có những người nào mà cho mượn tiền gọi là lâu dài sẽ dám đụng như mình. Tại vì ông này ông đã có một cái lịch sử là thất bại. Không phải ông giật tiền, nhưng mà ông làm ăn thất bại. Có thể là bị mất job, có thể là thiếu thuế, có thể là ly dị, có thể là thiếu transport hay gì. Nên ông phải khai phá sản. Nên chúng tôi hơi sợ, nên chúng tôi không dám cho credit nữa.
Hay là cho credit cao quá.
Dạ. Yeah. Hay là xài nhiều quá, không có manage credit card của mình.
Dạ. Yeah.
Yeah. Đó thì, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái số phần trăm bao nhiêu tiền mình đang thiếu đối với bao nhiêu tiền người ta đang cho mình mượn, người ta có khả năng cho mình mượn. Tức là cái limit của credit của mình đối với credit mình đã xài chưa.
Dạ. Yeah. Còn mình hãy suy nghĩ cái người chủ đi. Ok, mình đứng cái phía bên người chủ á. Anh Thơm biết không, bây giờ người chủ đó, người chủ nợ đó, cái người mà sắp sửa mà cho mình mượn á, cho mình mượn tiền á, thì bây giờ mình, cái người chủ nợ mới nhờ cái company này run cái điểm của mình. Thì mình dòm cái phía của chủ nợ đi. Tại vì anh gọi cho anh hỏi là tại sao cái điểm tôi nó thấp hay là nó xuống hay là nó cao làm sao á. Thì để mình trả, bây giờ mình phải đứng cái phía của chủ nợ, chứ không phải là cái phía của cái người run điểm nha. Cái phía của chủ nợ là cái nhà băng của anh á. Nhà băng của anh á, nó thích á, anh có nhà hơn là anh có apartment.
Mướn nhà.
À, hoặc là anh mướn nhà. Nó hỏi là anh là renter hay là anh là homeowner. Nó thích hết đó. Dĩ nhiên á, là họ sẽ cho anh cái điểm, nếu mà anh mua nhà, anh có nhà đó, thì cái điểm của anh sẽ cao hơn cái thằng đi mướn nhà. And then, nếu mà anh ở cái nhà đó 10 năm, cái một người thì ở 30 năm, thì dĩ nhiên cái thằng 30 năm nó sẽ có nhiều cái credit hơn. Cái này giống như credit score mà, credit là cái uy tín đó.
Yeah.
Thì một cái nữa đó, mà mình dòm về cái phía người chủ nợ đó. Ok, anh này ảnh mới mua một chiếc xe. Ok, lúc mà anh đi mua chiếc xe đầu tiên á, là em thí dụ đi là anh được 750 điểm, anh mua chiếc xe. Rồi bây giờ anh đã mua chiếc xe, anh trả 500 tháng, 600 tháng, rồi quanh qua đó anh đi mua một chiếc xe thứ hai cho con anh, thí dụ vậy. Thì tự nhiên nó run cái điểm nó lại là 700, chứ nó không còn 750 nữa. Sao kỳ vậy? Rồi tại vì cái anh thứ hai anh nói là bây giờ mình có 10.000 một tháng, nhưng mà chưa hết trơn là mình đã chi ra rồi đó. Thì cái tiền của mình có mỗi tháng, trước khi mình run cái điểm nó hỏi mình là một năm làm bao nhiêu tiền, phải không? Thì dĩ nhiên là mình làm 100.000, bây giờ mình từ từ xuống, là cái này nãy là anh Thơm mới nói cái phần trăm mình còn thiếu bao nhiêu đó.
Yeah.
Dĩ nhiên là một người bác sĩ, họ cho mình lấy cái phía của người chủ nợ. Dĩ nhiên là tôi làm chủ nợ, tôi thích anh bác sĩ nhiều hơn. Tôi thích anh bác sĩ nhiều hơn là cái người không phải cái bằng cái người đi đi làm chuyện mà dài đồng bạc giờ. Tại sao vậy? Tại vì cái anh mà có cái bằng này nè, ảnh cố gắng, ảnh cố tình, ảnh phải giữ cái điểm của ảnh tốt để anh làm ăn. thì cái đó là mình cho cái credit, cái credit có nghĩa là mình cho cái lời khen đó, mình cho một cái điểm của họ, thì cái đó là cái biết của chủ nợ.
Một cái mà thính giả đôi khi hiểu lầm là như vậy. Bây giờ tôi có 4 cái credit card, tôi bỏ hai cái đi, thì tôi đỡ cái thiếu nợ thì credit tôi phải lên. Không chắc chắn như vậy.
Dạ chưa chắc.
Tại vì bây giờ thí dụ đi là mình có 4 cái credit card, mỗi một cái credit card cho mình 5.000 đồng limit, có phải là người ta tin tưởng mình tới 20.000 đồng trị giá 20.000 đồng.
Đó, cái đó là cái hay nữa đó.
Mà bây giờ mình đang thiếu, 5.000.
Dạ. Yeah.
Trong 4 cái credit card đi.
Dạ.
Yeah. Mà hai cái mình không dùng, mình cancel hai cái đó, có phải giờ credit mình xuống còn có 10.000 không?
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ mình thiếu 5.000 trong 10.000, bây giờ mình đang thiếu 50%. Còn hơn là mình thiếu 5.000 trong 20.000 là chỉ có 25% thôi.
Dạ. Yeah. Dưới một cái nữa là em lấy về cái phía của chủ nợ nghe. Chủ nợ có cái người chủ nợ họ nói vậy nè. Cái anh A đó, ảnh mua 10.000, tháng sau anh trả hết 10.000. Anh mua 10.000, anh trả hết 10.000. Anh mua 5.000, anh trả hết 5.000. Anh mua 3.000, anh trả hết 3.000. Còn cái anh B đó, ảnh mua 10.000, nhưng mà anh trả 5.000, anh còn thiếu lại 5.000. Và tháng sau nữa anh trả 3.000, còn thiếu lại 2.000. Và tháng sau nữa anh trả hết. Thì cái thằng chủ nợ đó, cái anh chủ nợ nói, ô tôi thích cái anh B nhiều hơn. Chứ không có phải là mình nghĩ là mình mượn 10.000, mình trả hết 10.000 là cái điểm nó cao hơn là cái anh B. Cái anh B anh trả 5.000, và anh trả 3.000, anh trả 2.000 thì cái điểm anh cao. Nhưng nếu mà cái anh C đó, cái anh C anh trả minimum, ok, anh mượn 10.000 mà mỗi tháng anh trả 200, thì lúc mà anh đi mua cái gì đó, người ta run cái điểm của anh ra đó, người ta nói ồ cái anh này đã max out rồi, cái anh này cái ảnh không có còn dư nữa, là tại vì ảnh cứ trả 200. Mà cũng ý của David là không có nghĩa là trả đầy đủ, trả mỗi tháng, nghĩa là cái điểm nó cao hơn.
Ok, dạ vâng, cảm ơn sư David Vương. Anh em chúng tôi cũng có thể ngồi đây nói rất nhiều về credit, tại nó có nhiều yếu tố lắm. Nhưng hy vọng của nó cũng giản nhẹ sơ qua là để mình manage credit của mình như thế nào, để đừng có, tại vì có nhiều cái hiểu lầm như vậy lắm đó. Thực tế thì mình nghĩ tôi ít credit card chừng nào thì credit cao gì đấy, thì không chắc chắn như vậy. Nhiều credit card mà thiếu ít credit có thể cao hơn.
Dạ,
ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ, thưa mời thính giả, dạ kế tiếp cho sức khỏe. Dạ vâng ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, cảm ơn anh đợi nãy giờ, thưa mời ạ.
Dạ, ok, xin chào luật sư. Em có câu hỏi cũng tương tự giống như cái credit card như hồi nãy, nhưng mà cái này là cái personal loan, cái kiểu như là mượn personal loan đã trên mạng á. Lúc mà em không có job thì đem đi, xong rồi tụi nó gửi cái invitation về nhà đi mượn ở trên mạng á, thì nó gửi tiền của nhà băng này nọ đi, xong rồi mình xài mà mình thì không có chớp, không có tiền trả đó, thì bây giờ nó không có cái account rồi, nó đòi đó. Thì cái câu hỏi của em là ví dụ mà mình thiếu đó, tụi nó có quyền lấy cái tài sản của mình như là cái xe, cái nhà hay là cái gì không luật sư?
Ok, dạ cảm ơn anh. Cho tao hỏi coi lúc
em cúp phone em nghe nhé.
Ok, trước khi anh cúp cho tao hỏi coi lúc mà anh mượn đó, anh có ký cái gì cầm lại không?
Không có ký gì cầm, cái này làm ở trên mạng, không có thẳng mặt hay là không có thẳng mặt, chỉ là tất cả mọi thứ chỉ là qua mạng thôi. Nó hỏi chứ bây giờ mày có muốn mượn 2.500 không, mày đưa tao cái nhà băng rồi tên địa chỉ rồi tao hỏi thì em đưa cho nó đi bùm đi, cái ngày hôm sau nó gửi 2.500 vô cái nhà bank account của em rồi, xong rồi em sợ, nhưng mà tại vì không có chết, không có trả được á, thì xong rồi bây giờ nó trả tiền lời cao lắm, nó 2.500 mà mượn em trả nhiều lắm, thằng này không có trả nổi đó, mà bây giờ em nó vô collection rồi.
Ok, cảm ơn anh. Lý do thăm hỏi như vậy đó luật sư David, giảng nghĩa dùm là có ý kiến là secure rồi unsecure loan. Mời luật sư David.
Well, anh Thơm nói đúng á, tại vì anh tính nói vậy là anh Thơm có một chú đó, chú cũng mượn giống như Du vậy đó, mượn ở trên nhờ cái personal loan ở trên mạng. Thì có gửi về ký tùm lum la, xong rồi bây giờ không trả, thì đem gặp David. Thì trong cái giao kèo đó luật sư Thơm, ảnh để cái tiệm nail của ảnh vô trọng. Yeah. Rồi cái trang số 3 nó có để cái tên của cái tiệm nail như trọng. Là cái đó là anh Thơm anh nãy nói là chủ nợ có quyền lấy cái tiệm nail nếu không trả.
Cái đó gọi là secure.
Dạ. Yeah.
Là có thể cầm, chưng,
thể
cầm chưng cái đó. Gì đó.
Đó. So David mới vừa tính cái nói cái câu đó. So, bây giờ nếu mà theo Du á, Du nói là Du không có thế chưng. Du không có tiệm, không Du không có để cái nhà, không để gì như chồng, Du chỉ đưa xấu sổ, driver license, database. Hay là Du có 2.500 Du xài. Thì cái đó là mượn giống như cái credit card thôi. Nghĩa là họ không có lấy xe của mình được hay là không có làm cái gì được nếu mà họ không thưa mình.
Thì cái đó gọi là unsecure.
Dạ.
Yeah. Và họ chỉ cho mình mượn tiền qua cái uy tín của mình thôi.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Mà nếu mà họ muốn lấy xe của mình, họ muốn lấy nhà của mình, họ muốn lấy cái gì không biết, thì họ phải thưa mình họ mới lấy được. Còn cái chú này á, chú để cái nhà ở trong cái hồ sơ giao kèo á, à mình để cái tiệm nail á, cho nên nó lấy. Nhưng mà David nói cho quý vị biết, làm ơn đừng có mượn personal loan ở trên mạng. Tại sao? Tại vì mình không biết được cái người đó có lấy tên tuổi mình làm chuyện khác không. Đó, nó đi câu cá, nó bỏ ra 2.500 nó câu mình để nó lấy tên tuổi cha mẹ con cái mình hết trơn rồi nó làm chuyện khác, nó chết à. Thấy không? Nhưng mà để mình hiểu là ảnh cũng kẹt, là ảnh bị lay off anh Thơm. Em có nghe cái câu đó và em cũng hiểu, nhưng mà quá nguy hiểm đi trên, nếu mà trên cái mạng mấy lúc này anh Thơm.
Thì trước mắt
chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.